Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 21 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quyết liệt thực hiện mua vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Giá xăng có thể giảm hơn 1.000 đồng một lít từ ngày hôm nay.
Omicron tồn tại trên bề mặt đến 8 ngày, lâu gấp 3 lần biến thể khác.
Khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 144.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 77, kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản đã ban hành. Đồng thời, Bộ Y tế làm rõ các loại vaccine có thể tiêm cho trẻ em, tình hình, dự báo, số lượng nhiễm virus ở trẻ em và việc tiêm sau khi bị mắc bệnh, kinh nghiệm của các nước tiêm cho trẻ em, các cam kết tài trợ vaccine của các nước. Trên cơ sở đó, kiến nghị tổng số vaccine cần mua, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày hôm nay, 21 tháng 3.
Trước những khó khăn vướng mắc khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người dân thành phố Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố vừa bổ sung các tính năng mới trên ứng dụng Đà Nẵng Smart City để quản lý hỗ trợ các trường hợp F0, F1 cách ly, điều trị tại nhà, tạo thuận lợi cho họ đăng ký, nhận giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trực tuyến dễ dàng hơn, giảm tải và giảm áp lực cho cán bộ y tế cơ sở, tránh tập trung đông người tại trạm y tế.
Giá dầu thế giới tuần qua sụt giảm nên mỗi lít xăng ở kỳ điều chỉnh mới ngày hôm nay 21 tháng 3 có thể giảm 1.500 đến 2.000 đồng. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17 tháng 3 với RON 92 là 120,29 đô la Mỹ một thùng, RON 95 là 124,14 đô la Mỹ một thùng, giảm từ 9 đến 12% so với đợt điều chỉnh trước đó. Do đó, kỳ điều hành này giá xăng có thể giảm mạnh.
Cục Hàng không vừa có đề xuất Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với địa phương đóng sân bay Côn Đảo từ tháng 4 năm 2023, kéo dài tới hết năm. Việc đóng cửa là để nâng cấp, mở rộng sân bay, đón dòng máy bay lớn hơn. Theo kế hoạch, sân bay Côn Đảo sẽ được đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh, thêm vị trí đỗ máy bay để có thể khai thác được các dòng máy bay tầm trung như A320, 321, thay vì chỉ khai thác được máy bay cỡ nhỏ như ATR-72 và tương đương như hiện nay.
Liên quan tới vụ việc 36 container hạt điều xuất khẩu bị mất chứng từ gốc, Bộ Giao thông Vận tải nhận định mấu chốt của sự việc này mất giấy tờ gốc là mất trên đường chuyển giao từ Ngân hàng Việt Nam sang nước ngoài. Trong vụ việc này có dấu hiệu lừa đảo rất rõ. Bộ sẽ tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp để theo đuổi vụ việc đến cùng. Bộ cho biết cũng sẽ ra văn bản đề nghị các hãng tàu hỗ trợ bảo quản các lô hàng còn lại bán cho đối tác khác hoặc vận chuyển lại về Việt Nam với giá hợp lý.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện nay trên mạng Internet xuất hiện một số website giả mạo có giao diện nội dung tương tự với trang thông tin điện tử giấy phép lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý. Để người dân, xã hội và các cơ quan liên quan không bị nhầm lẫn khi tra cứu thông tin dữ liệu giấy phép lái xe, hạn chế việc cung cấp và sử dụng giấy phép lái xe giả, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ ngăn chặn và xử lý vấn đề này.
Tổng cục Thuế cho biết cơ quan quản lý thuế đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Bởi lẽ theo quy định pháp luật về thuế, người nộp thuế kê khai, nộp thuế không đúng với giá thực tế chuyển nhượng thì cơ quan thuế có quyền ấn định thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế không có chức năng điều tra nên việc thu thập thông tin làm căn cứ ấn định thuế gặp nhiều trở ngại. Tổng cục thuế đang nghiên cứu tham mưu với các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật về thuế liên quan đến căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản chỉ đạo việc chấn chỉnh những hiện tượng cướp vợ, bắt vợ, phản cảm, không phù hợp với văn hóa truyền thống. Văn bản nhận định hiện tượng cướp vợ, bắt vợ không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, gây bức xúc dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị chấm dứt những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống, các vấn đề hủ tục lạc hậu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 3, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long dao động ở mức cao trong 2 đến 3 ngày đầu tuần, sau đó giảm dần. Từ nay đến hết tháng 5 năm 2022, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần. Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, chiều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng đồng bằng Nam Bộ cần cập nhật kịp thời thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Tối ngày 20 tháng 3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 144 và các cuộc họp liên quan đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Nusa Dua trên đảo Bali của Indonesia với sự tham dự của các đại biểu đến từ 132 quốc gia. diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 144 sẽ xem xét các hành động cần thiết của Nghị viện nhằm giảm thiểu tác động của tình trạng khẩn cấp về khí hậu và thực thi thỏa thuận Paris. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà làm trưởng đoàn sẽ tham dự các phiên họp toàn thể, hội thảo cũng như là các hoạt động khác trong khổ IPU 144.
Theo nhóm nghiên cứu bao gồm các chuyên gia đến từ Đại học Hồng Kông, Trung Quốc và Nhật Bản, Omicron có thể tồn tại trong 193 giờ, tương đương hơn 8 ngày trên bề mặt nhựa, trong khi chủng SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu ở Trung Quốc chỉ có thể tồn tại 56 giờ. Với bề mặt thủy tinh và thép không gì, biến thể Omicron vẫn được các nhà khoa học tìm thấy sau 7 ngày. Chủng này còn tồn tại trên da khoảng 21 giờ, trong khi chủng gốc chỉ tồn tại chưa đến 8 giờ.
Tòa án tối cao Hàn Quốc vừa yêu cầu giới chức quản lý thuế nước này hoàn trả cho công ty Samsung số tiền 11,3 tỷ won, tương đương với 9,3 triệu đô la Mỹ. Đây là số tiền thuế mà Samsung bị áp quá mức liên quan một thỏa thuận về sử dụng bản quyền sản phẩm của Microsoft Mỹ. Trước khi tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu giới chức quản lý thuế của nước này hoàn trả 9,3 triệu đô la Mỹ cho Samsung, hai tòa án cấp dưới cũng đã đưa ra các phán quyết ủng hộ lập luận của Samsung.
Nhằm hỗ trợ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp đang phải đối mặt với giá năng lượng tăng cao do căng thẳng Nga-Ukraine, mới đây Áo đã công bố gói hỗ trợ trị giá 2 tỷ euro. Các biện pháp bao gồm tăng hỗ trợ cho người tham gia giao thông bằng cách giảm nửa giá vé trên các phương tiện công cộng và giảm các loại thuế phí đối với khí tự nhiên và điện. Gói hỗ trợ trên cũng bao gồm trợ giúp người sử dụng diesel cho nông nghiệp, các công ty nhỏ và vừa sử dụng nhiều nhiên liệu và các công ty đang chuyển đổi sang năng lượng thay thế.
Tổng thống Thụy Sĩ tuyên bố quốc gia Trung Âu này sẵn sàng làm trung gian hòa giải hoặc chủ trì những cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RBC3, Ngoại trưởng Nga cho biết các đồng nghiệp Thụy Sĩ đã đề nghị đóng vai trò dàn xếp những cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Với âm hưởng vui tươi, mạnh mẽ, khí thế và đầy tự hào, ca khúc Let's Shine do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác chính thức được chọn làm ca khúc chính của SEA Games 31. Ca khúc được chia làm hai lời, bao gồm cả tiếng Việt và điệp khúc bằng tiếng Anh, với ý nghĩa đề cao tinh thần thể thao, sự cố gắng không ngừng nghỉ để đạt được thành tích cao nhất. Bài hát gửi gắm thông điệp về sự phát triển, đoàn kết, thân thiện giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng khẩu hiệu của SEA Games 31 vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn.
Ở trận cầu tâm điểm vòng 29 Ligue 1 diễn ra vào tối ngày 20 tháng 3 giữa Monaco và Paris Saint-Germain, bất ngờ đã xảy ra khi Paris Saint-Germain chơi cực tệ và chuốc lấy thất bại 0-3 trong ngày Lionel Messi vắng mặt. Trong suốt 45 phút đầu tiên, Paris Saint-Germain bị Monaco ép sân hoàn toàn. Đội chủ nhà chơi mạch lạc và tạo ra nhiều cơ hội cực kỳ nguy hiểm. Sau không ít nỗ lực bất thành, Monaco cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Chung cuộc, Paris Saint-Germain thảm bại 0-3 trước Monaco ở vòng 29 Ligue 1. Đáng chú ý, đây là thất bại thứ tư liên tiếp của Paris Saint-Germain trên sân khách tính ở mọi đấu trường.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Thanh Hương thân mến, không biết là thời tiết ngày đầu tuần tại các địa phương trên cả nước sẽ diễn biến như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, cả nước trong ngày đầu tuần được dự báo sẽ có thời tiết nắng ráo. Ở miền Bắc, dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây, hôm nay không chỉ ở phía Tây mà cả phía Đông đều có nắng sớm, trong đó có các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình là những vùng nằm gần với vùng áp thấp nhất nên có nắng sớm và cường độ mạnh hơn. Vì thế, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các vùng này sẽ tăng lên ngưỡng từ 31 đến 34 độ C. Riêng những nơi như Mường La, Mường Lay, Mường Tè, Yên Châu và Mai Châu của Hòa Bình, nhiệt độ có thể đạt ngưỡng nắng nóng là 35 độ C, thậm chí là sấp xỉ 36 độ C. Trong khi đó, các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ chiều nay có tăng nhưng ít hơn ở các tỉnh phía Tây, dao động từ 29 đến 31 độ C. Lúc này nhiệt độ ở hai nửa phía Bắc và phía Nam của đèo Hải Vân vẫn có sự chênh lệch. Ở phía Bắc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời se lạnh với nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C. trong khi vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận ở ngưỡng mát mẻ từ 24 đến 26 độ C. Nhưng đến chiều, cả hai khu vực đều có chung mức nhiệt là 29 đến 32 độ C. Riêng khu vực vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Hà Tĩnh do có thêm hiệu ứng gió phơn nên nhiệt độ cao hơn là 33 đến 34 độ C. Dự báo thời tiết nắng ráo và xu thế tăng nhiệt ở Bắc Bộ và miền Trung sẽ duy trì trong ngày hôm nay và ngày mai. Sau đó khoảng từ chiều tối ngày mai, một đợt gió đông bắc mới tràn xuống, cùng lúc với rãnh gió Tây di chuyển sang, vì thế sẽ gây mưa rào và dông trở lại. Và cũng từ ngày 23 tháng 3 trở đi, miền Bắc trời sẽ chuyển rét. Ở Tây Nguyên lúc này trời vẫn se lạnh với mức nhiệt là 19 đến 22 độ C, còn thời tiết ở Nam Bộ thì khá mát mẻ từ 24 đến 26 độ C. Đến chiều ở Tây Nguyên sẽ có nhiệt độ là 30 đến 33 độ C, trong khi đó ở Nam Bộ là 32 đến 35 độ C. Cảm giác se lạnh và mát mẻ trong buổi sáng đều bị thay thế bằng cảm giác nóng bức.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày đầu tuần làm việc thật hiệu quả, vững vàng và an toàn trong đại dịch. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.